Euro 2021 khép lại và Harry Kane thêm một lần nữa lại lỗi hẹn với một danh hiệu. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, Kane có lẽ là ngôi sao duy nhất đã chơi gần 500 trận trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển, tính tất cả các cấp độ nhưng vẫn chưa có cho mình một chiếc cúp nào. Harry Kane, 275 bàn thắng, danh hiệu cá nhân 22, danh hiệu tập thể 0. Đáng cay không? Thất vọng không? Hỏi cũng tự trả lời rồi. Cuối tháng này, ngày 28, Kane sẽ chính thức bước sang tuổi 28 và sẽ bước vào mùa giải thực sự thứ 10 của anh ở Premier League. Và giờ sau một lần về nhì đau đớn nữa, Kane chắc chắn sẽ phải nghĩ thật kỹ về hành trình tiếp theo của mình. Ở lại Tottenham để trở thành huyền thoại duy nhất của câu lạc bộ không có nổi một danh hiệu lớn trong đời. Hay xê dịch đến một tập thể mạnh hơn, giàu tham vọng hơn, nơi có thể giúp anh một lần bước lên bục podium của người chiến thắng. Nhưng tương lai của Kane không phải tự anh muốn quyết mà được. Chính xác là việc đi hay ở của Kane sẽ phụ thuộc vào ba khía cạnh quan trọng sau: ý chí của chủ tịch Tottenham Daniel Levy, mức độ chịu chi của đối tác tiềm năng, ở đây là Manchester City, và quyết tâm của chính tiền đạo này. Trong chương trình hôm nay của Góc Khán Đài, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích từng khía cạnh cụ thể để lý giải thế kẹt của Harry Kane. Đầu tiên, hãy bắt đầu từ câu lạc bộ chủ quản của Kane, Tottenham. Trong số những câu lạc bộ hàng đầu tại Anh, Tottenham có thể nói là đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng COVID-19. Sân vận động trị giá 1 tỷ bảng khánh thành hồi tháng 3 năm 2019, tức mới chỉ đi vào sử dụng đúng một năm trước khi đại dịch bùng phát từ tháng 3 năm 2020, và gần như không sinh lời kể từ đó cho đến hết mùa bóng trước. Cuối tháng 11 năm ngoái, báo cáo tài chính của Tottenham cho thấy câu lạc bộ đã lỗ 63,9 triệu bảng ở mùa bóng 2019-2020. Tổng số nợ khi đó của Tottenham đã lên tới 604,6 triệu bảng. Hiện chúng tôi chưa có báo cáo mới nhất ở mùa giải vừa kết thúc, nhưng có thể tin những con số âm sẽ phải lớn hơn thế. Theo trang tin Football London, thì tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng nợ của Tottenham đã bao gồm cả khoản vay 175 triệu từ Ngân hàng Trung ương Anh, đang là 823 triệu bảng. Tức Tottenham đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, khiến bán Kane, cầu thủ có giá trị lớn nhất của họ, đã được một vài cổ đông Spurs nhắc tới trong các cuộc họp gần đây. Daniel Levy, chủ tịch Tottenham, trước sau luôn khẳng định Kane không phải để bán, nhưng ông chắc chắn hiểu rõ một sự thật. Nếu bán Kane với giá tốt, ở đây chúng tôi tạm tính là 100 triệu bảng, đó sẽ là một cú hích tuyệt vời về mặt tài chính cho câu lạc bộ. Việc Tottenham bổ nhiệm Nuno Santos, một huấn luyện viên xoay sở tốt với nguồn lực hạn hẹp, làm tân huấn luyện viên cho đội bóng là bằng chứng cho thấy trong ít nhất mùa giải tới, câu lạc bộ này xác định họ sẽ giữ mình thay vì tiến lên. Nói thẳng ra, nếu Tottenham quyết định bán Kane, thì tiền thu về là để bù lỗ, để tồn tại, chứ không phải là để tái thiết đội hình như cách họ đã từng làm khi để Gareth Bale gia nhập Real 8 năm trước. Phe chủ bán Kane trong đại hội đồng Tottenham có thể sử dụng dữ liệu từ Premier Injuries để làm bằng chứng cho lý lẽ của họ. Thống kê của Premier Injuries cho thấy sự gia tăng đột biến về số ca chấn thương của các cầu thủ Tottenham sau mỗi vòng chung kết giải lớn. 8 trên 9 thành viên Tottenham từng vào tứ kết hoặc sâu hơn ở World Cup 2018 đều dính chấn thương ở mùa giải 2018-2019, bỏ lỡ 52% tổng số ngày của câu lạc bộ mùa bóng đó. Với riêng cá nhân Kane của mùa bóng 2018-2019, anh vắng mặt 17 trận và 91 ngày vì chấn thương mắt cá chân ở hai thời điểm khác nhau của tháng 1 và tháng 4. Điều tương tự cũng đã diễn ra sau Euro 2016, vòng chung kết lớn đầu tiên mà Kane góp mặt trong đội hình tuyển Anh. Mùa bóng 2016-2017, Kane dính hai lượt chấn thương ở mắt cá chân, bỏ lỡ 14 trận và vắng mặt 73 ngày. Một kịch bản tương tự với thể trạng của Kane, hay thậm chí là mắt cá chân nhiều tiền sử xấu của tiền đạo này, hoàn toàn có thể xảy ra ở mùa bóng tới khi Kane đã trải qua một kỳ Euro rất dài với Tam Sư. Và cũng đừng quên rằng, mùa bóng 2020-2021 là mùa giải mà Kane và đại đa số các cầu thủ của Premier League đều không có một quãng nghỉ trọn vẹn khi bắt đầu. Cả mùa trước, Kane chỉ vắng mặt đúng 3 vòng đấu ở giải Ngoại hạng Anh. 7 mùa qua, anh vẫn chơi trung bình 53 trận ở mọi cấp độ cho câu lạc bộ và đội tuyển. Nhưng mùa vừa rồi là nhiều nhất, với tổng cộng 65 trận. Tức rủi ro tiềm ẩn về nguy cơ Kane có thể 5 mùa tới, thậm chí còn cao hơn. Đó là điều mà Tottenham và Levy phải cân nhắc kỹ lưỡng, bất chấp lập trường của chủ tịch Spurs là vẫn kiên quyết giữ chặt Kane. Bản thân Levy cũng đang lao vào thế khó, trong bối cảnh căng thẳng giữa ông và những người hâm mộ Tottenham đang lên cao hơn bao giờ hết. Việc bán Kane, điều có lợi cho tài chính của câu lạc bộ, chắc chắn sẽ khiến ông trở thành một Josep Maria Bartomeu trong mắt các cổ động viên Tottenham. Giờ chúng ta trở lại với nhân vật chính của câu chuyện, Harry Kane, người đang bước vào kỳ nghỉ hè muộn 3 tuần của anh với tâm trạng nặng trĩu. Đó là Kane vừa khép lại một kỳ Euro không trọn vẹn và chuẩn bị bước vào một mùa bóng mới đầy ngổn ngang. Chúng tôi tin rằng nếu Kane cùng với tuyển Anh đăng quang trước vô địch Euro, quyết tâm ra đi để tìm kiếm danh hiệu của tiền đạo này sẽ xẹp đi rất rất nhiều. Bởi khi đó dù chưa có danh hiệu ở cấp câu lạc bộ, nhưng Kane đã có cho mình đỉnh cao và rất rất nhiều thế hệ cầu thủ Anh không tài nào vươn tới. Nhưng đời thì không như là mơ, và thực tế thì luôn khắc nghiệt. Nhất là với một Kane đã thua rất nhiều các trận đấu trong đời, nhưng chưa một lần chạm tay vào một chiếc cúp, thì sự cay nghiệt và nỗi thất vọng còn được nhân lên bội phần sau đêm Wembley 11 tháng 7. Mùa trước, Kane giành cú đúp giải thưởng cá nhân, vua phá lưới và vua kiến tạo Premier League, nhưng Tottenham chỉ về đích thứ 7, không phải Champions League hay Europa League. Sân chơi của Kane mùa tới ở cấp độ châu lục là Conference League. Tháng 5 vừa qua, Kane thừa nhận đời cầu thủ mà không có danh hiệu lớn nào thì coi như vứt. Và anh tin rằng đã đến lúc mình cần một bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp để chinh phục những đỉnh cao. Nhưng hơn ai hết, Kane hiểu rằng anh là phía yếu thế nhất trong chuyện tương lai của chính bản thân. Bản hợp đồng có thời hạn 6 năm mà Kane đã đặt bút ký vào mùa hè 2018, trong tâm thế của một anh chàng lạc quan và đầy ắp kỳ vọng, giờ mới đi được phần nửa, và nó chính là thứ kìm hãm ý chí xê dịch, mong muốn được ra đi của anh vào lúc này. Kane hiện tại rất khác với Berbatov, Modric hay Bale, những ngôi sao ngoại quốc từng rời Tottenham khi tỏa sáng rực rỡ. Nói thẳng ra là vị thế của Kane là cao hơn nhiều, gần như là một biểu tượng đương đại của câu lạc bộ. Tottenham là Kane và Kane chính là Tottenham. Anh có muốn ra đi đến mấy thì cũng chẳng thể dứt áo một cách bất chấp được. Càng không có chuyện dám làm trò ám muội như gây sức ép với câu lạc bộ, bỏ tập, cách mà Bale và Modric đã từng để được rời câu lạc bộ gia nhập Real Madrid. Kane chỉ có thể ra đi nếu các cổ động viên Tottenham thực sự thông cảm và trân trọng ý nguyện của anh. Kane chỉ có thể ra đi nếu Levy mở cho anh một lối exit. Và Kane chỉ có thể ra đi nếu có một câu lạc bộ nào sẵn sàng vì anh mà chi đậm. Câu lạc bộ nào đó tính cho đến thời điểm hiện tại là Man City. Nhưng chính bản thân Man City, câu lạc bộ mà chúng ta luôn tin rằng có thể một tay lũng đoạn thị trường cầu thủ ấy, cũng có vấn đề riêng của họ. Đầu tiên, chính sách chuyển nhượng. Man City có thể chi rất nhiều trong một kỳ chuyển nhượng, nhưng hầu như không mua cầu thủ nào có giá vượt quá 60 triệu bảng. Chính sách này được thể hiện rõ qua lời đề nghị đầu tiên của Man City gửi tới Tottenham mùa hè này, 100 triệu bảng cho Kane. Nghe thì rất hoành tráng, nhưng trên thực tế, 100 triệu bảng ấy không phải toàn bộ là tiền mặt. Chính xác là vài chục triệu bảng, cộng cầu thủ các thêm. Đó có thể là Sterling, Laporte, Mahrez, Jesus, Bernardo, tùy Tottenham chọn. Tức cho đến cuối tháng trước, vào thời điểm lời dạm ngõ này được đưa ra, Man City vẫn chưa sẵn sàng chơi lớn cho thương vụ Harry Kane. Trong quá khứ, Man City cũng nhiều lần tự động rút lui trong những thương vụ mà họ cho rằng không thể chi hơn hoặc không sẵn sàng đáp ứng được mức lương trên trời. Như cuộc đua Harry Maguire, Alexis Sanchez tới MU. Hè năm ngoái, Man City cũng đã nói không với những đòi hỏi quá quắt về giá của Napoli cho trung vệ Kalidou Koulibaly. Pep Guardiola thích Kane ra mặt, coi anh là mảnh ghép còn thiếu để tạo ra một đội hình hoàn hảo cho mục tiêu Champions League tại Man City. Và đó có lẽ cũng là cơ sở duy nhất để chúng ta kỳ vọng Man City sẽ mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn trong việc phá bỏ chính sách không quá 60 triệu bảng của họ để mua Kane. Sau tất cả, góc khán đài tin rằng Tottenham và Levy sẽ chỉ dao động nếu Man City đáp ứng được con số 150 triệu bảng, mức giá chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng Premier League. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ.